Chủ nhật thứ tư, mùa chay năm A. Ông David được sức dầu phong dương. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 16.
Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-sê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi họ đến, ông thấy Eliab. Ông nghĩ, đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-sê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Giê-sê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-sê: Các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-sê trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-sê: Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi.
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 5.
Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng, vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra, mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: Tỉnh giấc đi hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi.
Đức Giê-xu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Gioan chương 9 từ câu 1 đến câu 41.
Đi ngang qua, Đức Giê-xu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giê-xu trả lời: Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng. Đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giê-xu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Si-lô-ác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: Chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: Chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh: Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? Anh ta trả lời: người tên là Giê-xu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi rồi bảo, anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy. Họ lại hỏi anh, ông ấy ở đâu? Anh ta đáp, tôi không biết. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa, làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như thế? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi, anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp, chúng tôi biết nó là con chúng tôi. Nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ, làm sao nó thấy được? Chúng tôi không biết. Hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó. Nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo, anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được. Họ mới nói với anh, ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh trả lời, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? Họ liền mắng nhiếc anh, có mày mới là môn đệ của ông ấy, còn chúng ta là môn đệ của ông Mô-xê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Mô-xê, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Anh đáp, kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đức Giê-xu nói, tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Đức Giê-xu nghe vậy, liền lên tiếng, thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Đức Giê-xu bảo họ, nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy nên tội các ông vẫn còn.
Bài Tin Mừng hôm nay vẫn nằm trong bối cảnh lễ liều được người Do Thái cử hành ở Jerusalem. Đại lễ này nhắc nhở thời gian họ sống trong sa mạc. Mỗi ngày, các tư tế đi rước nước ở hồ Siloác về rưới lên bàn thờ. Buổi tối, đền thờ bừng sáng bởi ánh đèn nơi tiền đình dành cho phụ nữ. Chính trong khung cảnh vui tươi và rực rỡ này, Đức Giê-xu đã tuyên bố: "Tôi là ánh sáng cho trần gian." Khi mở mắt cho anh mù từ lúc lọt lòng, Đức Giê-xu cho ta thấy rõ Ngài quả thật là ánh sáng thật. Có một người đã đón nhận ánh sáng ấy, đó là anh mù bẩm sinh. Trước tiên, anh được sáng mắt và từ từ sau đó, lòng anh cũng sáng. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy mọi sự, thấy mặt mẹ cha. Lần đầu tiên anh bất ngờ được đưa ra khỏi bóng đêm của sự mù tối. Anh được khỏi dù không xin gì, chỉ cần phân lời đi rửa mắt. Có ai cảm được niềm hạnh phúc của anh bây giờ không? Khi sáng mắt rồi, anh lại phải bước vào một hành trình khó khăn. Người đã chữa mắt cho anh vào ngày Sa-bát bị các chức sắc tôn giáo coi là đã phạm luật, coi là người tội lỗi. Còn anh, một người kém cỏi vì tật nguyền, anh nghĩ sao về người đó? Anh cứ phải trả lời nhiều lần cùng một câu hỏi: làm sao mắt anh mở ra được? Anh cứ phải kể đi kể lại câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra cho mình. Càng kể, anh càng thấy rõ hơn người đã chữa cho mình là ai. Đó không phải là ông Giê-xu nào đó mà anh không rõ ở đâu. Khi có những người Pha-ri-sêu quả quyết, ông ấy không phải là người của Thiên Chúa, thì anh dám khẳng định ngược lại, người là một vị ngôn sứ. Anh cứ dựa vào chuyện trước đây anh bị mù mà nay thấy được để suy ra, ông Giê-xu chắc chắn là người của Thiên Chúa. Khi anh bị tống ra ngoài, thì Đức Giê-xu gặp lại anh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt người đã cứu mình. Với thái độ tôn kính, anh sắp mình bái lạy. Những nhà lãnh đạo Do Thái giáo khốn khổ với chuyện anh mù sáng mắt. Vì không muốn tin vào chuyện ấy, nên họ cứ điều tra xem có thật không. 3 lần điều tra, họ đều nghe kể về một câu chuyện. Thay vì mở lòng để nhìn thấy bàn tay Chúa đang hoạt động, họ khép lại trong việc kết án Đức Giê-xu phạm ngày Sa-bát. Thay vì ra khỏi lối suy nghĩ cứng nhắc về việc giữ luật Mô-sê, họ cương quyết coi Đức Giê-xu là người tội lỗi. Họ đã đe dọa, nạt nộ, dùng vũ lực đối với anh được chữa lành. Nhưng họ vẫn không trả lời được câu hỏi: làm sao một người tội lỗi có thể mở mắt cho người mù bẩm sinh? Mù con mắt của thân xác là điều chẳng ai mong muốn. Nhưng mù con mắt tinh thần lại là chuyện khác. có người mù mà không biết mình mù. Khi bám chặt vào một thành kiến, khi bị chi phối bởi một đam mê, người ta dễ hành động một cách mù quáng. Tệ hơn cả là chuyện biết mình mù nhưng lại không muốn sáng mắt. Vì nếu mở mắt ra để nhận ra sự thật, thì mình phải thay đổi tận căn. Nếu người Do Thái tin nhận Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa, thì họ phải bỏ mọi quyền lợi và những xác tính sai lệch của mình. Chúng ta cần xin Chúa mở con mắt tâm hồn để thấy được cái tốt, cái đẹp, cái thật nơi mọi người, cả nơi kẻ thù. Chúng ta cần được Chúa đưa ra khỏi sự bướng bỉnh và cố chấp, để khiêm tốn, lắng nghe và cúi mình trước sự thật đang vén mở. Một giây là thời gian đón nhận Đức Giê-xu là ánh sáng trần gian. Để dễ đến với ánh sáng, ta cần phải từ bỏ bóng tối. Như Thánh Phao-lô trên đường về Đa-mát: xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do. Amen.